đi uống hồ hủy hạt và mô hồ
ความทุกข์แก
่หูเคยหลังหรือหูเคยหลังเช่นหูดีโดยการทักเดี๋ยวจะน้อมจิตจะเดินตัวของมันไม่ได้เลยถ้าเชื่อมาบอกมันก็สิ่งนั้นคือนั่นเดินของนั่นเราทำเลยอย่างเดินเลยมันหมดแล้วเดี๋ยวเขามันไก่ไก่จิ้งนั่นก็ต้องคือมันก็những cái tội lỗi những cái chuyện nhỏ mà mình tạo ra do cho mình ra đó trong cuộc sống hàng ngày đó rồi mình cải tạo ra mình tự hóa giải nó cái tinh thần của đạo Phật phải là như thế cho nên là không được nghĩ là như là một đấng thần linh một đấng siêu nhiên muốn gì được nấy mà nếu mà lưỡi nào mà thật mà thanh sâu đó, là tôi nói có thể nói là các vị phải nhớ cái vấn đề là tam môn tam đấy tam bất nào của đạo Phật là trách nhiệm mới gọi là nghèo mặt sâu đấy nếu tôi nói có thể nói là các vị phải muốn rằng là học cái gì là năng cứ vùng sinh cái tâm từ gốc chút sinh tử cứ sự như bất năng quá đạo vô nhiên à chúng tấm của chúng dân Phật có không biết được hết nhận rõ biết rõ thấy rõ nhưng mà những chúng dân vô duyên là coi như Phật không có giúp định gì được không có quá họ được không giúp định họ được nếu họ vô duyên họ không nghe chánh pháp họ không học chánh pháp họ không hành theo chánh pháp thì Phật không có giúp định gì được hết để ý cho nó. Giờ mang đạo vào lợi mới thế, mà con cũng dành như bất năng đạo bệnh chúng sanh giới. Thật không có thể đem mọi người bằng cái nguyên quyền thế lực của mình đem về cúng nước an lành trong sạch thanh tịnh của Phật. Người ta có thể là do lòng thương người ta đem về cái nước tôi là cái đấng thần linh đó đấng siêu nhiên đó người ta đem về người ta giải ấm dạ gì đó hay là người nhà ta thương người ta đem cái chỗ đó mà nó mất còn thật thì xác định rõ rằng không làm được người ta giàu có thương người ta không đem về được không đem về cái nước gọi là cái giả hay là thiên đường gì của mình không đem về được năng độ về thế độ chúng sanh như bất năng độ tận chúng sanh giờ nghĩa là Phật độ chúng sanh như vô tận như vô số vô biên nhưng mà cái thế giới của chúng sanh là không độ được cái thế giới của họ nếu như cái tâm của họ mà còn nó phiền não vô minh thì nhất định là cái thế giới mà gọi là xấu xa đó của họ sẽ còn để dành lại cho họ chứ họ qua họ có làm sao con đó họ rời bỏ cái thế giới họ vừa qua được hết nếu tâm họ còn đang nghĩ chuyện não của mình còn đâu nhớ dục vọng thì họ sẽ ở trong thế giới ô trượt chứ Phật không làm cho cái thế giới của họ ở trở thành thanh tịnh được mà cũng do cái nghĩa đó cho nên nếu mà mò mà cái tâm mà còn ô trượt đầy phiền não vô minh thì người ta không thể nào ở trên cái đất có được cái cải thật tình bệnh và ảo đó là cái giáo lý từ từ tâm tịnh tất thật để tịnh nhất tịnh thật để tương tịnh kỳ tâm hỡi người nào cái tâm an lạc cái tâm thanh tịnh thì sẽ có được cái cảnh có an lạc và thanh tịnh để cho người đó ở cho nên người này muốn có cảm giác tâm cảnh an lạc thì trước hết người ta phải thanh tịnh và an lạc cái tâm của mình thì mới có cảnh giới an lạc và mình đánh đỡ còn mà không làm có mà không có làm dùm được. Đó là cái năng và cái bất năng thứ ba. Rồi cũng gần tới cái ngồi mà ta gọi là cái ngồi sắp ở trong lần vào mùa gian đó thì cũng đang học lại cái câu cái năng và cái năng năng thứ nhất và cái bất năng thứ nhất năng không nhất thiết tốt thành giải pháp thực tế như bất năng bất diệt định nghiệp. Với cái trí tuệ của Phật, cái trí tuệ vô thượng bồ đề của Phật, ngài nhìn giải pháp ra không, điều đó không có gì khó. Tự thân ngài nhìn giải pháp ra không, cho nên giải pháp không hề tuyên vượt, không hề sai xử ngài được, ngài làm chủ giải pháp được. Nhưng mà giúp dùm cho ai đó mà quá giải và giúp trừ cái nghiệp tội lỗi do họ làm ra, Phật không giúp được. Cái đó là chúng ta để ý cho học Phật thiết là phải học cái đó đó. Còn nếu mà không nghe nổi cái đó đó, học Phật mà hy vọng như ngài là một đấng thần linh để ngài giúp đỡ những cái chuyện mà mình không cải tạo từ ngã vô minh của mình mà nhờ ngài giúp đỡ đó là không phải. Học vậy là chưa trúng kinh điển của Phật. Học vậy là cả đời tu của mình có thể không có lễ gì hết, mà chỉ là cái người gọi là có tín ngưỡng, gọi là người có tín ngưỡng được không? Mà chỉ tín ngưỡng thì trong đạo Phật không phải là chữ của đạo Phật. Chỉ tín ngưỡng là tin theo một cái thứ đạo lý mà của các ông thần linh nào đó, ông sáng tạo nào đó nói ra mà không cần lý giải, cứ tin cả, không cần lý trí, hệ thống nhận biết nữa mà tin cả, mà không dám cản, thì cái người đó mới gọi là cái người tín ngưỡng. Còn như đạo Phật thì cái người đó không được gọi là đệ tử Phật. Người đệ tử Phật mà nghe nói câu gì rồi tin càng và không hề dám cãi là người đó không phải đệ tử Phật. Người đó là người tín ngưỡng, phục vụ của đạo nào khác không biết. Còn cái người mà đạo Phật là cái tin của người đạo Phật là phải tin tức, tin phải có lý trí đàng hoàng, phải lý luận đàng hoàng, phải phân tích đàng hoàng, coi cho cái việc sách vở nói như vậy mà có thật sự đem lại lợi ích an lạc gì không, có tới nỗi kinh điển nói như vậy mà nghe có lý là không. Chứ là người ta nói giờ mình đi ra mày ruộng rồi mình mỗi ngày mình ra đó mình nằm rồi mình phơi nắng rồi mình gái một cái ông thiên liên nào đó, cái là 3 tháng sau mỗi ngày mình làm vậy cái mình có vô được cái là 2000 giả lúa. Rồi mỗi ngày cái đem cái bụng ra phơi nằm ở ngoài ruộng á, rồi gian giáo cầu khẩn để hy vọng 3 tháng sau có được 1000 giả lúa trong nhà. Tin như vậy thì tin cái gì? Tin khùng điên như thế thì đâu có lợi lạc gì. Mà nếu như mà học đạo Phật mà tin cái kiểu mà không lý luận, nghe rồi sao nói sao làm vậy là nó giống như cái người khùng điên thôi cũng 3 tháng để hy vọng có lúa. Muốn có lúa là mỗi ngày anh mới ra ruộng làm, anh biết cài bừa đúng kỹ thuật, anh biết là giống đúng ngày giờ, thời tiết đúng, nước phân tầng giống đúng, thì 3 tháng sau anh mới có thu hoạch được chứ. Chứ còn anh ra đó anh nằm rồi anh cầu cảnh gian sinh 3 tháng anh hy vọng có lúa sao có được. Cái gì là cái người để thử Phật học Phật là nó như vậy đó. Không tin những cái kiểu mà dạy ngang bạn bậy bạ là chuyện bạn tin, bác bỏ mà không sợ tội lỗi nữa. Bởi vậy mà cái người đệ tử Phật không có tin được, chấm tin phải cho hết lý luận,
cái lời của người dạy phải có tâm lý, hay là nói theo thực thường ta gọi là có cái tính chất thuyết phục. Thuyết phục nghĩa là cái lý thuyết mà anh đưa ra người ta có thể nghe được và người ta có thể làm theo được, ta tin được, ta chấp nhận. Còn anh nói mà không có cái tính thuyết phục, tức là anh nói nó muốn lên đỉnh thì người ta không có tin. Trước là ta học về vấn đề ông Phú Lô Nang, hiện tượng Phú Lô Nang. Trong cái phẩm đó là ta lưu ý về cái vấn đề nhân và quả trong cuộc sống mà Phú Lô Nang là một hiện tượng cần để ý. Cho nên từ đây về sau chúng ta học kinh, chúng ta để ý về cái việc mà thọ mệnh của Đức Phật lâu dài đó, lâu dài này kia, hoặc là cái thế giới của chư Phật bằng thất bảo đẹp đẽ đó, cái đó để ý cái đó thì kỹ thì học kinh mới được. Bây giờ bắt đầu chút nữa tôi nhắc lại cái điểm đó nè. Bắt đầu vô phẩm thọ học của học nha. Lúc bây giờ ông A Nan và La Hầu La nghĩ thầm, nếu như mỗi chúng ta đều được thọ ký thì sung sướng biết bao. Hai vị liền đến trước Phật làm lễ, bạch rằng chúng con nghĩ cũng có phần được thọ ký, vì bao giờ cũng vui lớn về Di Lai. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người và Atula trong thế gian. Anh An là người hầu và hộ từ bản pháp, còn La Hầu La là con của Phật. Nếu hai chúng con được thọ ký thì nguyện của chúng con sẽ mãn mà cái chỗ công mong của chúng con cũng được đầy đủ. Nên nhớ rằng là ông anh em là anh em chú bắt ruột với Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Phật á, thành Phật sau này nói cho người ta dễ hiểu là coi như anh em chú bắt của Phật ông anh em. Còn La Hầu La là con của Phật, nhưng mà nói rõ hơn là con của Thái tử Tất Đạt Đa khi chưa đi tu còn ở hoàng cung, sau này đi tu thì thành Phật hiệu là Thích Ca. Những cái điều đó Phật tử biết rồi. Đọc qua cái bên dưới đây thôi thì chúng ta phải để ý nè, để con qua đây nè. Hình như là tôi đi giảng ở bên Kim Liên có giảng Kim Liên có thì giảng Hạ, nhưng mà tôi bởi vì kinh điển nó mênh mông quá, tôi nói tôi bây giờ cứ nhiếp câu hỏi nêu ra rồi tôi trả lời. Cũng giống như hôm qua đi Hòa Long Thành cũng vậy, tự ý nó hỏi ở trong kinh gì cũng được, nó hỏi những cái chuyện cần thiết xung quanh những cái hiểu biết thông thường cũng được để giải đáp. Thì bên Kim Liên có hỏi câu nói, dạ tôi cái câu mà thường nói thường nghe mà thường động viên nhau trong nhà chùa gọi là nhất văn thành đạo cửu huyền thâm. Vậy thì cái câu đó làm sao? Và có thật là một người đi tu hành mà được đạo quả rồi cửu huyền được nhờ cậy và siêu thăng lên những cảnh giới an lành không? Đó là vấn đề nó sắp tương quan tới tháng 7 Du Lan nhé. Thế thì nhân đây tôi cũng nhắc đại chúng nè, đấy mình mới đọc đấy, La Hầu La là con hả? Anh nói là anh nói cứ bắt hả? Còn Di Mẫu đây chúng ta sẽ học đâu? ngay như mẫu tức là bà dì coi như là bà mẹ đó. Thế cho bà mẹ sinh ra 7 ngày từ trần, rồi bà dì nuôi không sinh thì có dưỡng, mà sinh dưỡng đạo đồng thành bà dì cũng y như mẹ rồi. Mà thứ nhất là dì, mà dì dì ở trong hoàng cung á thì là mọi cái tiện nghi nó đầy đủ, đối với một người con mà hoàng tử như vậy gọi là tất nhiên là không hề có một sự chạm tự ái mất lòng đau khổ gì. Thế thì là cái người con mà đối với cái người dì như vậy, người dì đối với một người con là hoàng tử như vậy, tất nhiên là cái tình thương nó trọn vậy thì chẳng khác gì là mẹ, coi như là mẹ nàng mà. Giả lại nữa, vua hồi trước thì cái chuyện mà hoàng hậu là chị mà là hoàng hậu rồi, còn cái bà em này mà hoàng hậu mà qua đời rồi á thì cái người em này kết với cho chị không khó khăn gì cả. Cũng giống như là Kim Trọng vậy, nàng Kiều bị lưu lạc 15 năm thì bắt cái dân Thế Vô. Thế Vô là an toàn xa lộ, thanh lịch, thanh thật phố, tiện lợi, tôi ngồi hẻm đó là cái xe Suzuki vậy giống. Không có làm gì hết, không có gì khó khăn với chế độ không chứ. Thế thì là, cái mà dì mẫu là như mẹ rồi. Vậy mà ta học tới đây nha, phải đi tu thôi. Rồi kể cả lá hồ do như là lá là người vợ yêu kinh quý lắm, được lịch sử nói rằng là cái bà này cũng ông chúa rồi. Thế nên nó là cái nội đó là hoàng tử thì về đâu có cái chuyện gì mất lòng đâu, nấu ăn cũng có người nấu. Thì cái bà này cứ nấu dở gì đi nữa không có tương quan gì tới vụ giận hờn hết trơn. Rồi quần áo có người giặt, ủi có người ủi, rồi mọi thứ tận dụng tiền bạc thì công chúa mới xài như xài, hoàng tử mới xài như xài, tất cả đều không có, không có cái điều kiện để xảy ra cái sự giận hờn đau khổ như nhau. Thế là người vợ này tất nhiên là thân thiết lắm rồi, không có chuyện mất lòng ha, không có cái lý do để buồn buồn nhau. Ấy thế mà muốn có được sự an lạc, sự giải thoát, thì giải thoát thì đây cũng sẽ nhờ mặt họ chứ, mà cũng phải đi tu thôi. Chứ còn do lẽ đó cho nên cái câu mà mới nói như đó thôi thì ta thấy là cái câu mà nhất nên thành đạo cử quyền, cử quyền thành mà không có chân lý. Giờ là người cử quyền là ai? Cử quyền mà nói cái chữ cử quyền là mà mình thờ cái bà vị cử quyền nó tỏ là thờ tật lắc. Cái chữ cử quyền là người ta nói rằng là cái đời sống của con người nó phải có cử quyền, mà cử quyền là cắt chém một đoạn dòng dõi để mà nói thôi, chứ còn cử quyền có phải là gốc gác của cái kiếp con người có cử quyền đâu. Cử quyền là cao là ông sao, tầng là ông có, tổ là ông nội, kỹ năng là mình, tử tôn tầng quyền đó, tôi gọi là cửu quyền. Cao tầng bổ khảo kỹ thân tử con tầng quyền chính cái đời mà nó liên hệ mà thuộc về quá khứ là cao tầng bổ khảo, hiện tại là kỹ thân, tương lai là tử con tầng quyền. Thế thì là cái chữ cửu quyền là để nói lên rằng là cái đời sống của con người nó có cái sợ, cái dây mơ để má mà mình có thể gần gũi với mình là những cái người ở trong cái giai đoạn đó. Cái còn sao đi nữa, tầng tử là con là cháu, tầng là chắc, quyền là chức, rồi còn sao nữa không nói được cái tên là gì. Do vậy cho nên là người ta mới dùng cái từ cửu quyền là cái sự tầng chức trong cái đời sống của cái con người trong hiện tại. Thế như là nhất danh thành đạo cửu quyền thăng là sao? Một người tu mà ông sơ ông có ông nội, hồi đó giờ ông có tu thì tên là ác nhân thất đức, mà cũng được nhờ nữa, cũng được thăng lên cái cảnh giới an lành của một đức Phật nào đó rộng còn hơn đất Mỹ nữa. Tâm có 10 triệu cái số vậy, ai
như vậy đi ngay sao? Nó có nói vậy. Nhớ lại nữa là giống như đạo Phật thì cử quyền nó tùy theo cái phước báo nghiệp lực mà của cử quyền của mình đó, sao cái nội mình tạo ra thì nó tùy theo cái nhân duyên đó mà nó thọ sanh theo cái phước báo của nhân duyên của mình. Còn như con cháu của mình cũng vậy, cái này con cháu nè, vợ nè, mẹ nè, rao ra gia du dân dân đều Đức Phật phải khuyến qua, phải tu hành mới có giải thoát an lạc em nè. Bởi vì cuộc đời thê giả không, tử giả không, thư giả không, tử giả không, quỳnh tiền lộ rỡ mất cơm. Cho nên em yêu dấu của anh, nếu mà thật sự em muốn giải thoát thì em phải đi tu như anh vậy. À, em có tu là anh cứu em, không có nổi vào em có thương em. Nhưng mà hiện giờ là anh là Như Lai Thế Tôn rồi, không có cái tình thương mà như thế nhân nữa. Cho nên em phải liệu mà tu chứ đâu có đủ quyền thanh được. Cho nên có những câu không có trúng vậy gọi sao. Làm sao đó, mình không biết kêu bạn gì. À, thế thì chỉ có cái cao thành tổ thuộc thảo cả đó nói được thôi. Còn tí không là mình bởi tôn thành quyền còn có thể nói được sao nữa, nó không được. Cho nên hồi xưa là có cái chuyện mà giữa cha con đối thoại với nhau. Một người con nó có cái tâm từ thiện xã hội, nó thương người, còn cha thì làm quan mà tham lam vô độ. Con nó muốn khuyên cha, nó tình cờ như là trong cái bữa vui nọ nó hỏi cha, con là con của cha thì cha kêu con bằng con, rồi con của con thì cha kêu bằng gì cha hả? Thì con của mày, con của con thì cha kêu nó bằng cháu. Rồi còn con của cháu á là cha kêu bằng gì cha? Nó bằng chất. Rồi con của chất kêu bằng gì cha? Nó bằng chất. Rồi hỏi còn con của chất kêu bằng gì cha? Mẹ biết kêu bằng gì này? Không biết kêu bằng gì. Thành ra cái rằng đường măng á, đường măng á, Điền Phương là con Điền Văn, là Điền Phương nó nói cha. Cha hiện giờ cha làm quan, tiền của đầy kho đầy lắm, quần áo ăn mặc nhưng xài không hết. Vậy mà trong chào đình những cái người mà có tài năng, có thiện chí với đất nước, lại thiếu thốn rất cứ lang thang, không có người đề bả, không có người giúp đỡ để phát triển cái tài năng đó, để làm cho đất nước được giàu đẹp an lành, nhân dân sung sướng, mà cha để nhiều của cải quá, cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng gì. Con nghĩ thiệt là lạ à cha. Con cha con góp chân để dành cho trước, mà để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng gì. Đấy, cái chuyện xưa người ta nói vậy đó. Thành ra là con của tất tất chắc là hết rồi, tôi gọi là chủ quyền rồi vậy. Cho nên là cái câu đó không chính đáng gì hết. Do vậy cho nên là do câu đó ở trong sách vở để mà động viên với người tu hành, nhưng mà làm thì học Phật không phải nói sao cũng nghe, nhưng trên thành đạo chủ quyền năng sao được. Ai tu thì thấy đắc quả, ai ăn thì mới no, ai ngủ thì mới khỏe, chứ ai ăn giùm ai ngủ giùm ai được. Thành ra là cái người học đạo là phải dùng lý trí như vậy đó. Cho nên là cái Đức Di Đà, Đức Di Đà là bên là Đức Quan Âm, bên là Đại Thế Chí. Quan Âm là Đại Bi Quán Thế Âm, Thế Chí là Vô Biên Quan Xí Thanh. Quan Âm là tôi hiểu cho Đức Bi, và Thế Chí là tôi hiểu cho Đức Trí. Bi thì phải có trí, mà trí mà sử dụng lý trí mà không có quy, nó thành ra có thể là quá khắc nghiệt và tà ác. Do vậy cho nên muốn thành được ông Phật Di Đà là phải quy và trí hai cái mắt cộng lại mới thành ông Phật A Di Đà. À, cho nên là cái cảnh Tây Phương có ba ông là vậy, gọi là Tam Thánh Di Đà, Quan Âm và Tế Chi. Có nghĩa là các vị muốn thành được ông Phật Di Đà là các vị có cái đức đại bi. Nhưng mà đại bi mà nếu mà các vị mà đại bi mà không có trí tuệ là các vị thương người ta không có trúng chỗ. Thương tôi nói ví dụ như cha mẹ thương con, mà thương con mà chiều nó để cho nó uống rượu, nó nợ uống rượu cho nó uống rượu, rồi nó chiều nó hút thuốc cho nó thuốc, rồi nó chiều nó nợ nó thiện cho nó có thiện. Thế người thương như vậy là bi mà không có trí. Còn nếu mà trí không á, đứa con mình trên đời này ai cũng có khi lầm lẫn, mà đứa con nào nó chưa đầy đủ cái khôn thì thế nào nó cũng có sai phạm. Mà nó sai phạm thì phải giáo dục nó, phải dùng kỹ thuật cứng rắn, nhưng mà trong cái cứng rắn đó là phải vận dụng cái lòng thương. Thật sự mà thương nó thì để mà dạy nó, uống nắng nó đi cho cái con đường chánh, để sau này nó lập thân công danh với đời. Thế thì là đừng có vì một cái sự sai lầm của nó mà người ta gọi là một lần đập tức là một lần đặt chân. À, nó có thể sai lầm, nó có thể tỏ vẻ thái độ gì mình không bằng lòng đó. Thế thì là trên lý trí thì thành con như thế là mình không bằng lòng, nhưng mà bây giờ phải vận dụng cái đức tin để mà hóa giải cái trí mà quá lý trí của mình, để mà cứu giấc, để mà uống nắng dạy dỗ cái đứa con đại để cái gì thế. Thành ra là cảnh giới cực gọi là cực lạc, là cái người mà muốn sinh vào cực lạc, muốn cho cái tự tánh Di Đà của mình mà nó biểu hiện là trong cái đời sống an lành của mình, thì phải vận dụng bi cộng với trí cộng với bi, hai cái này vận dụng khéo léo ra thì nó thành ra cái tự tánh Di Đà, như tâm tịnh độ con người này sống nó an lành, nó thanh tịnh ghê gớm lắm. Cái người muốn sống an lành thanh tịnh trong sáng thì phải biết vận dụng bi và trí. Chứ không có tình cảm. Đây là cái câu trả lời như để giải thích như vậy. Cho nên các Phật tử mà thường đi gọi là đi làm lễ mà cúng cửu quyền, tôi nói tôi không phải tôi công kích đâu, nhưng mà tôi nghe tôi tụng niệm tôi. Các vị nghe nói cửu quyền mà các vị không biết cửu quyền là ai mà cửu quyền các vị không biết là ai mà tôi cầu nguyện cho cửu quyền là cầu cái gì? Con chưa sanh ra, cháu sắc chưa có, mà cầu nguyện cho cửu quyền là cầu sắc. Thì đi cúng hy vọng cho cửu quyền thân. Cửu quyền là vậy đó. Chứ quyền là sợi dây giống như sợi dây to đó, là chuyên giúp như chỉ, chuyên giúp từ ông sơ, có nội cha mình, con cháu sắc. Cho nên cái đạo Phật của chúng ta, người Phật tử của Việt Nam này tin Phật nhiều lắm. Coi như hầu hết ấy, cái từ ra một số đạo khác không có bao nhiêu đâu, không có bằng đạo Phật. Người ta tự nhận người ta là đạo Phật á, nhưng mà không có đạo thờ ông bà thôi, ta cũng tự nhận là đạo Phật. Cho nên cái yêu cầu của đạo Phật rất là lớn. Yêu cầu mà tinh nguyên mà truyền bá chính thức đạo Phật rất là lớn, nhưng mà khổ nổi ra cái người mà thật sự để đi làm cái việc mà hướng dẫn đạo đạt truyền đạt cái chính pháp cho người Phật tử của mình á, đào tạo không lên được, không có người. Chẳng hạn như cái cuộc đời của tôi đã từ cái hồi cái phong trào chánh hơn Phật giáo nảy mầm cho tới năm nay là 450 năm đó mà đào tạo rất là khó. Rớt cái rơi cái rụng á. Rồi có người thì cũng đi được cái đường đạo, nhưng mà lại không có vài người còn thiêu ta làm một việc khác cái cõi trần. Cho nên là Phật tử thiệt thòi ghê gớm. Đó, đọc cái đoạn rồi đó, là không ai giúp cho ai được. Rào la cũng phải tu thôi. Ông anh em là anh em cứ bắt buộc phải đi tu thôi. Làm thứ giả Phật mà cũng phải tu thôi. Chứ không phải làm thứ giả rồi muốn sao muốn, chứ không phải được thân nhân của Phật rồi nhờ Phật giúp đỡ gì không có. Cho nên đọc cái đoạn này người ta phải hiểu sâu về cái mặt đó. Về cái mặt nhân quả, ai ăn mấy no, ai ngủ mấy khỏe, ai tu mấy chứng, ai không tu thì không chứng, không ngờ chạy được. Mà nói cái đó là có nhiều người lại, có số người là thất vọng. Thất vọng là gì? Người ta nghĩ là hồi nào giờ mình đi vào đạo Phật là mình tin tưởng ở nơi sự che chở, sự thùy từ gia hộ của Phật mà Phật cứu rỗi cho, giống như là các đạo khác ta đã từng nói sự cứu rỗi đó. Nhưng mà bây giờ nói cái đạo lý nhân quả chân chính theo tinh thần đạo Phật này, cái là làm cho một số người ta thất vọng. Mà cái thất vọng đó thì cũng xin thưa rằng là có thất vọng là cũng tại các vị chưa hiểu đạo Phật. Chứ còn đạo Phật thật sự thì là phải học hiểu như vậy thì mới gọi là cái người được tử Phật chân chính đó. Bây giờ đọc tiếp 2000 đệ tử thân văn bậc hữu học và vô học cũng đứng dậy lễ Phật chấp tay tuyên thưởng vinh quang với con tỏ ý cùng một sở niệm với A Nan và La Hầu La, nghĩa là cũng hy vọng Phật họ cứu cho. Thì đọc cái đoạn này tất nhiên là mình biết là Phật sẽ thật cứu thôi, bởi vì kinh Pháp Hoa mình học cái tổ ngay ban đầu cái phẩm tựa thôi là mình đã biết rằng là Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật vốn có của mọi người. Do vậy cho nên mọi người đã thành Phật hết và sẽ thành Phật được hết, biết đó rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình là cần hiểu đây nè, học cái đoạn này đây nè. Tôi nhắc lại đại chúng, cái lần tôi giảng kinh này là có lẽ là sẽ nhiều băng hơn là những lần trước đó, là vì cũng muốn đi sâu và chi tiết mà để nhắc nhở cho chúng ta từ 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 để cho nó thấm thía người giáo lý trên cái sự áp dụng trong đời sống của chúng ta. Chứ còn học hết bộ kinh không thì học lý thuyết cái thì nó không có đem lại cái lợi ích thực thực đâu. Cái chữ đây là học cùng vô học nè. Mà đại chúng để ý này nha, bây giờ học theo cái chữ này nè. Bây giờ tôi viết ra để các thầy học cái này nè. Dứt khoát là chúng ta sẽ bị cái thứ này trong hàng ngày đây nè. Thật tiền nha, cái đề tôi nhắc lại rồi không có nói ra rồi đó. Thật tiền nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi nè. Thật tiền nè. Phẩm nè, 2 là hận nè, 3 là khứ nè, 4 là não nè, 5 là tật nè, 6 là vô tàm nè, 7 là vô úy nè, 8 là bất tính nè, 9 là giải đãi nè, 10 là bất tính tri nè,
một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Thật sự tức là các vị biết rồi, tham sân si mạng đi à, thân kiến biên kiến tà kiến kiên thủ kiên kiên thủ kiên vô tâm thủ kiên à thực sự là thực kiên nè đây là đó. Ở bên duy thức học á thì là cái thật sự là cũng như là bên pháp tánh không thể học thì thật sự đều có thể là dùng qua dùng lại nó giống nhau. Tham sân si mạng nghi không thể học, tức là thuộc về các cái môn kinh luận khác từ cái môn duy thức học. Duy thức học được gọi là pháp tướng duy thức học. Thì thập truyền thập sử thì hai bên giống nhau. Còn thập truyền này nè thì duy thức học người ta chia ra tới 20 gọi là tùy phiền não. Nhưng mà bên pháp tánh không tuệ thì người ta giảng lược mất, nó còn 11 gọi là tiền. Cái tiền có nghĩa là nó trói, nó buộc á. À học cái này mới thấy thú vị chứ. 10 đó hằng ngày là tất cả chúng ta mà nếu mà không có biết tu hành đó, ông có học chánh pháp mà quá giải nó đó để mà cách nó mà mất nó thì coi như nó tối buộc chúng ta không tốt lắm. Cho nên gọi đó là tiền là phẩm là phú là não là tật. Đây tôi nói một cái ví dụ nó tiền kỳ lạ lắm nha. Nó không phải là giấy mà nó có, không biết là có mấy hai vị phật tử đó hay không. Cách đây là cái bữa thứ tư ở chùa Bồ Đà có hai bà ngồi giận nhau. Rồi nghe nói là dường như cái bà nọ làm rớt cái quả trúng cái chân của bà kia. Bà kia nó nổi phẫn lên, nổi phẫn nộ đi tới cái chỗ sân, cái là loi cái bà nọ. Bà A loi bà B, bà B đi loi bà A. Thế thì hai bà loi nhau, nghĩa là trên cái chỗ đang nghe giảng vậy á, các người cô lại sẽ nói ở thôi khuyên ra hai bà để nghe hát yên tĩnh cút luôn rồi đó. Thế thì tôi nói hỏi gì lên tiếng vậy, còn mình tôi cũng lên tiếng nhắc nhở qua để cho yên tĩnh nghe. Thì hai bà cũng ráng nghĩa là ráng chịu đựng, chứ còn chắc chắn là không có nghe kinh nghe điểm gì nổi rồi. Là vì nó trói rồi, người bị trói rồi thì đau khổ tràn ngập rồi thì còn nghe cái gì. Thế mà bữa thứ sáu hai bà vô nữa làm một cảnh nữa, tự bỏ đà năn nỉ như là đừng có vô chùa làm nó động lên, là đứng ngoài sân ra giả thì không như tự quấn nặng nề như là cái người bạc của mình đau khổ vô cùng. Thế thì cái điều đó các vị sẽ thấy nó rất là hay. Một cái nữa là từ cái ngày thứ tư mà cho tới ngày thứ sáu mà nó âm ỉ, nó đau khổ bên ngoài nè.